Việt Nam cấm chia sẻ tin tức trên các trang mạng xã hội. Các blogger và người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam không được phép chia sẻ hay phổ biến tin tức từ báo chí hay các trang mạng của chính phủ. Theo một nghị định mới ban hành, bị chỉ trích là một nỗ lực tiếp tục tăng cường siết chặt quản lý Internet và đàn áp quyền tự do thông tin của người dân. Nghị định 72 của Chính phủ về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng bắt đầu có hiệu lực từ đầu tháng 9 năm nay. Quy định, blog hay các trang mạng xã hội như Facebook và Twitter chỉ được dùng để cung cấp, trao đổi thông tin cá nhân, không được trích đăng, thu thập hay cung cấp thông tin tổng hợp. Báo chí trong nước dẫn lời Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Lê Nam Thắng nói, nghị định này sẽ thúc đẩy Internet phát triển mạnh mẽ hơn tại Việt Nam. Tuy nhiên, ngay sau khi báo chí loan tin về Nghị định 72, đông đảo blogger và những người dùng Facebook tại Việt Nam đã lên tiếng bày tỏ bất bình. Nhiều blogger đã đăng bình luận, chia sẻ trong cộng đồng mạng, phản đối quy định mà họ xem là trói buộc quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin của người dân. Blogger Nguyễn Văn Dũng từ Hà Nội.
2 năm gần đây là nhà nước ra những cái nghị định, những cái luật rất là buồn cười, xong có những cái luật phải rút lại. Nghị định này thì tôi không hiểu tại sao mà tôi là báo chí chính thống, họ muốn là tuyên truyền cái quan điểm như họ nói là của Đảng và Nhà nước. Thế nào mà họ lại còn không cho dân dẫn lại những cái bài của họ, những cái nguồn tin của họ, không cho tổng hợp những cái tin bài của họ. Tôi không hiểu một cái logic nào trong đấy cả, tôi không thấy một cái logic nào cả. Cái nhà nước này họ làm rất nhiều điều vô lý, rất nhiều điều hài hước rồi, nên là lắm khi là nó cũng nhàm quá rồi. Hình như là bắt đầu chuẩn bị học tập Triều Tiên hay sao ấy.
Blogger Huỳnh Ngọc Chân từ miền Trung, người vừa được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới trao tặng Giải thưởng Công dân mạng 2013, nói đây là một nghị định không thể chấp nhận vì vi phạm nghiêm trọng các quyền căn bản của công dân.
Nó vi phạm nhân quyền và cái điều thứ 19 của cái tuyên bố về nhân quyền. Mọi người được tự do phổ biến thông tin tin tức bằng mọi phương tiện. Cấm tổng hợp thông tin từ các báo chí của nhà nước cũng như các trang web của các cơ quan nhà nước. Mà trang web của cơ quan nhà nước thì chủ yếu là thông báo các chính sách đường lối cùng với các nghị định, các quy định của nhà nước. Mà người dân không được phép phổ biến thông tin với nhau thì đâm ra nó sai trái quá. Cái nghị định này cũng nhằm mục đích là hạn chế cái chuyện thông tin trên mạng của các cá nhân. Báo chí thì nhà nước nắm được quyền hết cả, cá nhân không được ra báo. Bây giờ cá nhân chỉ có còn thông tin trên mạng, mà nghe thông tin trên mạng thì không được phép. Cho nên đây là một trong những nghị định mà hạn chế hoàn toàn cái tự do ngôn luận của người dân. Người ta cũng thấy cái thông tin này thú vị, người ta muốn truyền cho bạn bè biết, thì người ta có quyền làm chuyện đó, không ai ngăn cấm hết. Giống như tôi mua tờ báo, tôi đọc, tôi lấy tờ báo ra, tôi photo ra, tôi phổ biến cho người này, người khác. Rồi tôi nghĩ rằng cái bài báo nó hay, cái thông tin trên tờ báo nó hay, cần thiết cho mọi người. Cái chuyện cấm đó là hoàn toàn vô lý.
Bộ Thông tin Truyền thông nói, mục đích của Nghị định 72 nhằm giúp cư dân mạng trong nước tìm kiếm thông tin chính xác và lành mạnh. Blogger Huỳnh Ngọc Chân phản bác.
Chuyện thông tin lành mạnh nó không lành mạnh là do cái tự chọn lọc của mỗi cá nhân, cái quyền của mỗi cá nhân. Người ta biết chọn lọc, người ta biết chọn thông tin nào là đúng đắn, thông tin nào không đúng đắn. Nhà nước không thể đứng ra làm thay cho họ cái điều đó.
Blogger Dũng cho rằng, cho dù Nghị định 72 có được áp dụng đi chăng nữa, thì cũng sẽ không là rào cản trước nguyện vọng thực thi quyền tự do thông tin của người dân trong thời đại kỹ thuật số ngày nay.
Mà một cái nghị định cực kỳ là vô lý thế này thì nói thật chẳng ai tuân theo cả. Mà kể cả mà người ta dùng cái đấy thì người ta buộc tội người nọ người kia thì nó cũng là một trò hề. Tôi nghĩ là chẳng ai sợ cả. Giới blogger Việt Nam vừa rồi đã có cái tuyên bố dính đến cái điều 258 đấy, còn gửi cho các nước trên thế giới, các tổ chức nhân quyền. Bây giờ không dễ bắt nạt người dân như trước đâu ạ.
Nghị định 72 cũng cấm các nhà cung cấp dịch vụ Internet nước ngoài không được cung cấp thông tin xuyên tạc hay chống đối nhà nước Việt Nam, làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội và đoàn kết dân tộc. Người sử dụng mạng chất vấn về định nghĩa thế nào là chống nhà nước Việt Nam, giữa lúc các bản án liên tiếp dành cho các blogger về các tội danh liên quan đến điều mà Hà Nội gọi là chống nhà nước, liên tục bị giới bảo vệ nhân quyền quốc tế lên án là vi phạm nhân quyền, là lạm dụng các điều luật mơ hồ để giới hạn quyền tự do của người dân. Blogger Chen tiếp lời.
Tôi nghĩ là nhà nước có cái điều 39 để ngăn chặn
rồi có thêm cái điều 88 để ngăn chặn cái quyền tự do ngôn luận của mọi người, rồi thêm cái điều 258 nữa là dân ra ngăn chặn tiếp, rồi bây giờ hình như thấy vẫn chưa đủ cho nên đưa thêm cái nghị định này, cho nên là biết hết mọi đường để nhằm triệt tiêu mọi cái tự do ngôn luận, không cho người dân được phát biểu cái gì hết ngoài cái hệ thống báo chí chính thống của nhà nước.
Nghị định 72 được ban hành trong bối cảnh không ngừng gia tăng số các blogger bị bỏ tù tại Việt Nam. Trong năm nay, Việt Nam tiếp tục bị Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới liệt kê vào danh sách kẻ thù của Internet. Từ đầu năm đến nay, có ít nhất 46 nhà hoạt động, bao gồm các blogger, bị buộc tội hoặc bị kết án dài hạn vì thực thi các quyền tự do căn bản của công dân, trong đó có quyền tự do ngôn luận và quyền tự do thông tin.
Hạ viện Mỹ thông qua Luật Nhân quyền Việt Nam 2013. Hạ viện Hoa Kỳ vừa thông qua với tỷ lệ áp đảo Luật Nhân quyền Việt Nam 2013 do dân biểu Chris Smith, Chủ tịch Tiểu ban Nhân quyền thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, làm tác giả. Luật mang số hiệu HR-1897 đề ra các biện pháp thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam bằng cách ngăn cấm chính phủ Mỹ viện trợ không vì mục đích nhân đạo cho Việt Nam, trừ phi Hà Nội có những tiến bộ nghiêm túc và đáng kể trong lĩnh vực nhân quyền, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế. Phát biểu tại buổi biểu quyết ở Hạ viện tối ngày 31 tháng 7, dân biểu Chris Smith nhấn mạnh.
Bipartisan legislation is simple to send a clear, strong, and compelling message to the increasingly repressive.
Ông nói, mục đích của luật và cả lưỡng đảng Hoa Kỳ đều ủng hộ này rất đơn giản, là nhằm gửi một thông điệp rõ ràng, mạnh mẽ, hữu lý tới nhà cầm quyền Cộng sản đang gia tăng đàn áp nhân quyền tại Việt Nam, rằng Hoa Kỳ hết sức nghiêm túc trong công cuộc đấu tranh chống lại những vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ, ông Ed Royce, một trong những nhà lập pháp mạnh mẽ ủng hộ luật nhân quyền Việt Nam, nói.
I think the Vietnamese people need more than talk, and that is why we need to pass this legislation. It's a sign to all Vietnamese people that
rằng người dân Việt Nam cần những gì cụ thể hơn là lời nói, và đó là lý do vì sao chúng ta phải thông qua luật này. Đó là thông điệp tới mọi người dân Việt Nam rằng Hoa Kỳ cam kết bảo vệ nhân quyền và cũng là đòn bẩy có thể dùng để đảm bảo chính quyền Việt Nam phải lưu ý tới vấn đề này. Vẫn theo lời ông Ed Royce, đây là dịp để Quốc hội Mỹ chia sẻ với những người dân Việt đang khao khát tự do. Tác giả Luật Nhân quyền Việt Nam, dân biểu Chris Smith kêu gọi.
We have seen a deterioration, as my colleagues and I have all pointed out tonight, in the human rights situation in Vietnam. It is time to stand with the oppressed.
Ông Smith nói, chúng ta đã thấy xu hướng ngày càng tồi tệ của nhân quyền Việt Nam. Đã tới lúc chúng ta phải đứng về phía những người bị đàn áp, những người đang khát khao được tự do tại Việt Nam và để chống lại sự độc tài. Đây là lần thứ tư luật nhân quyền Việt Nam do dân biểu Chris Smith đề xướng được Hạ viện Mỹ thông qua. Trong ba lần trước, vào năm 2004, 2007 và 2012, luật đều bị chặn khi lên đến Thượng viện, chủ yếu do Thượng nghị sĩ John Kerry, người đang đảm nhiệm chức Ngoại trưởng hiện nay. Dân biểu Smith hy vọng với việc ông Kerry không còn ở Thượng viện, luật nhân quyền Việt Nam năm nay sẽ có cơ hội được đưa ra biểu quyết ở Thượng viện để chính thức có hiệu lực. Vấn đề nhân quyền Việt Nam đã được Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nêu lên trong cuộc gặp với Chủ tịch Trương Tấn Sang của Việt Nam tại Tòa Bạch Ốc hôm 25 tháng 7, trong lúc hàng ngàn người Việt từ khắp nơi tập trung biểu tình bên ngoài để đánh động quốc tế về thành tích nhân quyền tồi tệ của Hà Nội. Tuy nhiên, các nhà lập pháp Mỹ và giới hoạt động nhân quyền cho rằng sự lưu ý của chính quyền Tổng thống Obama vẫn chưa đủ cương quyết và mạnh mẽ để có thể buộc Hà Nội phải cải thiện. Có người ví von rằng vấn đề nhân quyền chỉ là một món xà lách nhẹ, chứ chưa thật sự là món chính được trình bày trong bữa tiệc thượng đỉnh Việt-Mỹ ở Tòa Bạch Ốc vừa qua. Dân biểu Loretta Sanchez, một người đồng bảo trợ luật nhân quyền Việt Nam cho VOA Việt ngữ biết, Hạ viện đang tiếp tục nỗ lực vận động ở Thượng viện để luật này cuối cùng sẽ được đưa tới bàn làm việc của Tổng thống để ông hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề nhân quyền Việt Nam.